đang tu đạo Bồ Đề, không biết căng trần hư vọng, điên đảo chỗ nào, làm sao uống dẹp. Điên đảo có gốc có ngọn.
Thế bây giờ có Phật dạy Ngài A Nan, tức là Phật dạy chúng mình đây. Vậy bây giờ chúng ta tu đạo Bồ Đề, vậy thế nào là con biết căn hư vọng, trần hư vọng? Thế nào là căn hư vọng?
Nam mô Đại Phật.
Căn tức là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thì nó hư vọng là bởi vì nó làm bằng cơm, bằng gạo. Nó là đất, là nước. Thế cho nên căn hư vọng. Thế còn trần hư vọng ở chỗ nào?
Nam mô
căn, con có mấy căn?
Nam mô Đại Phật, kính bạch thầy, con có 6 căn.
Vậy thì đối với 6 căn con có mấy trần?
Dạ 6 trần
thôi. Thế bởi vì có 6 căn cho nên mới có 6 trần. Bây giờ con có nói tạm, căn mắt thì đối với sắc trần. Thế thì sao con gọi sắc trần là hư vọng? Nắm cho thầy ba cái ai có rè. Như con thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, có quả ổi chín. Thế con quán cho thầy ba cái ai có rè xem thế nào.
Con cứ tưởng con thấy quả ổi ở bên ngoài, ai có rè con đang trông ở trong mắt con. Cứ tưởng đâu con thấy được quả ổi thật, ai có rè con chỉ thấy được cái bóng ảnh.
Đó là hai.
Dạ.
Con tưởng con, cái bóng ảnh này.
Con tưởng đâu, con cứ tưởng cái bóng ảnh này phản ảnh trung thành với sự thật. Ai có rè nó từng nghiệp tùy duyên mà giả hiện.
Đó. Đấy. Thế cho nên cái quả ổi mà con sử dụng, cái quả ổi mà con trông thấy thì thật hay giả?
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy là giả. Tại
đó,
vì
con cả đời mù lòa, cứ bị cái bóng ảnh nó đánh lừa, cứ tưởng là mình thấy quả ổi, mà rồi cứ cho là quả ổi nó như thế thật, nhưng mà sự thật ra mình chỉ thấy cái bóng. Tuy rằng có, nó có sự thật, nó là đất nước gió lửa. Đã. Mình có cầm, mình có ăn. Thế nhưng mà cái vị ngọt thì cũng là cái tướng, cũng là cái thần kinh của mình biến ra. Đã. Cái mắt mình thấy, đó là cái nhận thức. Đã. Vì vậy cho nên cái quả ổi mà mình sử dụng đây chính là do tâm mình biến ra, y theo cái đất nước gió lửa bên ngoài làm duyên. Cái đất nước gió lửa là thức thứ 8 của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình chỉ mới biết có mấy thức, 6 thức ngoài, thì hãy cứ nhận lấy 6 thức ngoài. Rõ ràng đó là hư vọng. Thế đấy, căn cũng hư vọng, nhận là ta, mắt của tôi, tai của tôi, miệng tôi ăn ổi, tay tôi cầm quả ổi, mắt tôi thấy quả ổi. Này. Nhưng mà mắt thấy cũng là nhận thức nó biến ra không thật. Mà cái ngọt của quả ổi cũng cái thần kinh ở lưỡi mình nó biến ra. Này. Cái tay mình cầm thì cũng là thần kinh ở bàn tay mình mà biết cái quả ổi nó cứng, nó mịn, nó mềm, nó tròn tròn, mình cũng biết. Nhưng mà đấy là cái cảm giác của thần kinh mình nó biến ra để cho mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên căn là cái mắt của mình cũng bằng đất, rõ ràng nó là hư vọng, do mình vào bụng mẹ hút máu của mẹ mà tết lên, tức kỳ trước nó không có. Thế trần là hư vọng, như con vừa quán ba cái ai có rè, rõ ràng là cái quả ổi mà mình đang sử dụng là cái mình sống trong vọng tưởng, chỉ là một nắm đất nước gió lửa mà thôi. Thế là hư vọng. Thế làm sao con lại bảo điên đảo? Cái gì điên đảo? Cái trần thì nó hư vọng, mà làm sao lại bảo nó điên đảo?
Mình nhận mình nên gọi là điên.
Thế là một cái điên. Nhưng mà bà già đi ở trong rừng sương ấy, mù cả hai mắt, có mới nói có một. Cái ngã ái, ngã chấp là một cái mù lòa. Còn cái gì nữa?
Với lại cảnh ở bên ngoài
chân,
là trần
căn là căn là nhận là mình, đó là một cái điên. Rồi bây giờ cái bóng, cái thần kinh mình nó biến ra và mình cứ cho là cảnh bên ngoài thật nè, rồi đảo, rồi trở lại chạy đi đi tìm cầu, đi tham vơ vét. Cái gì trái ý thì giận đùng đùng đẩy ra nè. Mà không biết là chính thần kinh của mình nó biến. Người ta la, người ta nói, mình cho cái thần kinh của mình nó biến ra những cái âm thanh, mà mình lại cứ đi chạy đi theo cái người kia, mình giận, mình hờn, mình tức tối, quên mất đánh cái thần kinh của mình. Thế cho nên điên đảo. Thế bây giờ mình biết rồi thì mình làm thế nào để mình uốn dẹp an định, sống với cái thật? Còn cái giả nó đã là cái không có thì cứ mặc nó tan đi, có bận gì đến mình đâu. Bây giờ chỉ có một việc an định, sống với cái thật. Đấy, sống biết mình là cái gì, cái sự thật là cái gì, để an định vào cái ấy. Biết những cái kia là giả, chỉ có một việc mà mặc nó tan đi. Cần nói tiếp.
Điên đảo có gốc có ngọn.
Bây giờ đi đây ông theo đây mà nói. Phật nói không chịu để ý, không chịu nghe. Đấy, Phật đang giảng đây. Nó có gốc và nó có ngọn. Bây giờ cái gốc nó là cái gì?
Là cái sanh tướng vô minh, kính bạch thầy.
Thế nào gọi là sanh tướng vô minh? Amapa đã dạy, đọc tiếp.
Chân trí diệu minh bản hữu, bị vô minh lực chuyển thành kiến phần.
Thế là cái gì? Kiến phần, đấy.
Mô Phật.
Tức là trước hết cái tánh của mình thì bất nhị, chỉ có tánh vô lượng quang thôi, chỉ là tánh giác thôi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu bị mê, cho nên chia ra thành hai, là kiến phần và tướng phần. Đấy, lưu chuyển thành kiến phần, tức là có tướng phần, tức là chia thành hai, vật chất và tinh thần. Vật chất là đất nước gió lửa, tinh thần mình nhận là mình. Thế là bắt đầu chia làm hai. Thế rồi gì nữa? Cái tinh thần chia đã làm sáu công dụng, thì em nhớ. Cho nên cái thấy cái nghe ở đầu cuốn kinh Phật gọi là cái chân tâm, nghĩa là tạm mượn để trở về cái chân tâm. Thế bây giờ nó cái thấy cái nghe là cái công dụng. Thế chia ra làm sáu công dụng. Thế là phần tinh thần chia làm sáu, thì phần vật chất cũng chia làm sáu, thành sáu trần. Phần tinh thần chia là sáu công dụng, thì phần vật chất có chia làm sáu trần. Thế cái chia hai rồi chia sáu đây gọi là cái đồng nghiệp vọng kiến. Thì cái này là cái gốc vô minh. Giờ con nói tiếp.
Căn ngọn gọi là chi mạc vô minh.
Ở trên đấy là nói cái gốc riêng. Rồi bây giờ nói đến cái cành, cái ngọn là chuyện khác. Tại sao lại cứ không để ý đọc lời Phật nói minh bạch, lời tổ giảng rõ ràng. Phải để ý mình đọc cái gì chứ đừng có luộm thuộm. Bây giờ ban nãy giảng về cái gốc xong rồi. Cái gốc là trước chia làm hai, về sau chia làm sáu, đó là cái gốc. Thế rồi bây giờ nói đến cái cành, cái ngọn. Cành ngọn là nói tiếng Việt Nam, nói tiếng Tàu chữ cành gọi là chi, chữ ngọn gọi là mạc. Đấy, tức là cái cành, cái ngọn, tức là cái chi mạc vô minh. Đấy, chúng ta bây giờ cứ sống bằng cái ngọn mà. Đấy, nhưng mà nó đã có cái gốc. Cái gốc là từ lâu rồi, từ vô thủy đến giờ. Mình cứ chia cái chân, cái tâm mình ra làm hai, rồi lại chia ra làm sáu công dụng. Thế bây giờ đây chúng ta đang sống với cái cành, cái ngọn nè. Tức ở đây con giảng tiếp.
Ở đây căn trần thức khai nguồn ba độc tham sân si.
Đấy, vậy con chỉ cái căn trần và thức, tức là cái vô minh, cái cành ngọn vô minh. Thế là con cứ nói trôi lăn đi, chứ con không nắm lấy cái lời dạy của tổ ở đây minh bạch. Đấy, thế nào gọi là chi mạc vô minh? Tức ở đây căn trần và thức nó là chi mạc vô minh. Vậy làm sao gọi căn là chi mạc vô minh? Vì con đã có cái gốc ngu si rồi. Cái gốc như con đã nhớ là ở trên vừa dạy, chia cái tâm làm hai, có ta và có cảnh. Thế rồi cái ta đây chia làm sáu công dụng, thì cái cảnh nó cũng chia làm sáu công dụng. Thế cho nên có sáu căn, sáu trần. Đấy, thế cho nên căn nó là từ cái gốc. Đấy, từ cái gốc mà bây giờ nó thành là có căn. Vì con vô minh như vậy, con mới vào bụng mẹ, hút cái máu của mẹ, mà tết thành là có cái mắt, tai, mũi, lưỡi. Thế cho nên bây giờ nó là cái ngu si. Mà cái ngu thì nó có gốc từ vô thủy. Thế bây giờ con mới đắp lên, lấy máu của mẹ rồi ăn cơm uống nước, đắp lên thành con mắt, cái tai, cái mũi, sáu căn. Thế cho nên căn đây là cái ngọn, là gọi là chi mạc vô minh, cành ngọn. Nó từ cái gốc mà có. Cái căn là cái cành ngọn vô minh, vào bụng mẹ, hút máu của mẹ, rồi bây giờ ăn cơm uống nước, chế tạo ra máu để nuôi dưỡng cái con mắt. Cái con mắt, thế bởi vì có con mắt là chánh báo, lại có cái mặt trời là y báo, thì ánh sáng mặt trời nó mới chiếu vào con mắt, nó mới thành những cái bóng ảnh gọi là trần. Thế rồi cái tâm thức của con, cái tâm của con nó mê, nó cho cái bóng ảnh này là thật. Nè, đó là cái nhẫn thức. Rồi cái ý thức khởi lên yêu ghét mừng giận, khởi ra ba, khai nguồn cho ba độc tham sân si. Nè, thế là nhận cái tham sân si là tâm tánh của mình. Tôi ưa thứ này, tôi phiền thứ kia, tôi đứng nhìn cảnh vật, đó là nhận cái tham sân si này là tôi. Đấy là cái chi mạc vô minh. Xin nói tiếp đầu kinh.
Nam ơi là Phật, kính bạch thầy, con đọc tiếp. Đầu kinh đã đích chỉ vọng thức thoang duyên là căn bản sanh tử.
Con chỉ cái chỗ này quan trọng nhất. Đấy, ức kiếp điền đạo tưởng.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thức thứ sáu nó khai nguồn ba độc tham sân si, nó là căn bản sanh tử. Mà chúng mình bây giờ cứ nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy. Ở trên chỉ cho chúng mình bốn vị tổ. Các ngài thành tổ chỉ có một cái chỗ nhận được ra cái vọng tâm này và buông nó ra, thế là làm tổ thiên hạ, thay Phật giáo hóa chúng sanh. Chỉ có một cái việc này. Đấy. Thế mà nhận cái vọng tâm này là mình để trôi lăn đường sanh tử thì là chúng sanh, là đồ mê muội phàm phu. Còn hễ tỉnh ra biết cái vọng tâm này là cái không có à, tỉnh ra trở về cái chân tánh, buông cái vọng tâm này để, thì cái vị là Phật là tổ. Thế có thế thôi. Cái căn bản của đạo Phật chỉ ở chỗ này. Thế chị em nắm được mà chịu buông cái vọng tâm này thì đấy là thoát cái biển trầm luôn. Còn nhận cái vọng tâm này là mình là còn ở trong biển khổ, là phàm phu. Thế buông cái vọng tâm này ra thì làm tổ, nhận được cái chân tâm làm ông Phật. Mà cái chân tâm thì là cái thể của cái tánh thấy nghe ở ngay cái tai mình, cái mắt mình. Còn cái cành ngọn này, căn trần thức, đó là cái hư vọng, cũng ở ngay mắt tai mình. Sáu căn của mình hàng ngày đây, hễ mình buông cái vọng thì mình thoát cái biển khổ. Mình nhận lấy cái tánh Phật của mình, thế là mình là ông Phật. Còn nếu không chịu tỉnh ra, cứ nhận cái vọng tâm là mình, thì đấy là đường phàm phu. Con đường của tất cả chúng sanh hiện tại đang đi về đường mê. Nói tiếp. Đấy. Ngay từ cái chỗ mắt mình đang thấy đây, tai đang nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, hàng ngày đây đã có hai con đường. Nếu tỉnh ra mà Nam Mô A Di Đà Phật, quay về sống với tánh A Di Đà vô lượng quang, thì đó là con đường giải thoát, con đường thành Phật. Còn nếu cứ mê muội theo sáu thức, nhận cái vọng, cái thức thứ sáu là tâm tánh của mình, theo mắt tai mũi lưỡi, để theo năm thức ngoài là kiến hoặc, còn cái ý thức gọi là tư hoặc, thế theo cái con đường hoặc nghiệp khổ thì đấy là con đường phàm phu. Vậy con đường giải thoát hay con đường phàm phu đều ở ngay sáu căn của mình. Hàng ngày đây mình đang đi đường nào minh bạch tỉnh ra. Thì không những là một Đức Thích Ca giảng như thế, mà rồi học ở Bộ Lăng Nghiêm đây sẽ thấy cả mười phương Phật khác miệng đồng lời đều bảo cả hội chúng Lăng Nghiêm. Đấy. Con đường sanh tử, con đường giải thoát ở ngay sáu căn của mình, tùy theo cái chỗ mình tỉnh hay mê. Hễ mê nhận cái vọng tâm, sống với cái vọng tâm, đó là đi đường sanh tử. Hễ tỉnh ra sống với cái căn bản bồ đề, cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là con đường của ông Phật. Ở ngay sáu căn của mình mà hàng ngày mình đang sống đây, đang tiếp xúc với tất cả cảnh trần, hễ tỉnh thì là Phật mới đi cái đường căng trần thức, đó là mê.